Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 3 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam nỗ lực khống chế các ca nhiễm COVID-19 mới trong nước. Bão lũ làm 192 người chết, thiệt hại kinh tế 1,3 tỷ đô la tại Việt Nam. Nhà hoạt động Hồng Kông Joshua Wong bị kết án tù vì các cuộc biểu tình. Và Mỹ điều tra vụ hối lộ để được Tổng thống ân xá.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một nam tiếp viên của hãng Vietnam Airlines bị phát hiện dương tính với virus corona chủng mới hôm 28 tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn làm lây nhiễm cho ít nhất 3 người khác trong cộng đồng. Vụ việc làm dấy lên nghi ngờ rằng quy định về cách ly của Bộ Y tế Việt Nam có những lỗ hổng. Theo chuyên trang về dịch COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam, nam tiếp viên 28 tuổi được gọi là bệnh nhân số 1342 kết thúc công việc phục vụ cho một chuyến bay quốc tế vào đêm 14 tháng 11. Sau đó cách ly tập trung tại một cơ sở của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến 18 tháng 11. Trong thời gian cách ly tập trung kéo dài chỉ có 4 ngày, nam tiếp viên xét nghiệm 2 lần và đều có kết quả âm tính. Tiếp đến, anh này cách ly tại nơi cư trú cho đến ngày 28 tháng 11 và có kết quả dương tính vào ngày đó khi anh ta xét nghiệm trước khi quay trở lại làm việc. Ở thời điểm ngày 28 tháng 11, nam tiếp viên trở thành bệnh nhân 1342. Nhà chức trách tiến hành truy vết và xác định rằng có khả năng cao là trong giai đoạn cách ly tập trung 4 ngày, anh này đã vi phạm quy định có tiếp xúc và nhiễm virus từ một tiếp viên khác trở về từ Romania. Người này được gọi là bệnh nhân số 1325. Vẫn theo chuyên trang của Bộ Y tế, trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân 1342 không tuân thủ quy định về cách ly y tế và làm lây nhiễm cho một người bạn là nam giáo viên tiếng Anh. Người này được gọi là bệnh nhân số 1347. Báo Điện tử Tổ quốc hôm 1 tháng 12 cho biết là thông qua tiến hành xét nghiệm 431 mẫu, nhà chức trách phát hiện là có thêm 2 người lây nhiễm từ bệnh nhân 1347, gồm một bé trai 1 tuổi và một nữ học viên 28 tuổi. Các trường hợp lây nhiễm mới nhất này dẫn đến việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu một loạt các quận 1, 3, 6, 7, 10, Tân Bình và Tân Phú phải rà soát thật kỹ nếu thấy có nghi ngờ cần phải đóng cửa các nơi mà bệnh nhân đã từng công bố lưu trú tiếp xúc. Trong khi Bộ Y tế quy trách nhiệm về việc lây lan ra cộng đồng là do nam tiếp viên bệnh nhân 1342 đã vi phạm quy định cách ly, dư luận trên mạng xã hội và nhiều cơ quan báo chí như Lao Động, Dinh News, Thanh Niên nêu chất vấn vì sao nhân viên Vietnam Airlines chỉ cách ly tập trung 4 ngày thay vì đủ 14 ngày như mọi người khác nhập cảnh vào Việt Nam. Theo quan sát của VOA, nhiều người cho rằng việc nhà chức trách Việt Nam ưu ái cho phép hãng Vietnam Airlines có khu cách ly riêng và tổ bay chỉ phải cách ly tập trung 4 ngày rồi được về nhà là kẽ hở hết sức nguy hiểm. Do đó, có những ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Bộ Y tế và các cơ quan liên quan cần sửa ngay quy định về việc tổ bay chỉ cần cách ly tập trung 4 ngày. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, nói với VOA rằng cá nhân ông không ở vị trí hoạch định chính sách nên không có quan điểm riêng về việc liệu sẽ có hay sẽ không có thay đổi đối với quy định hiện hành. Lưu ý rằng việc cách ly tập trung cộng với sự tuân thủ nghiêm túc sẽ mang lại chất lượng cao nhất. Nhưng vụ việc nam tiếp viên có ý thức kém vừa xảy ra cũng nên được xem như là một gợi ý về việc cần phải đánh giá lại quy trình, theo ông Nhung. Ông nói thêm.
Mình phải quản lý theo đầu ra. Cái đầu ra mà không an toàn, không tốt thì rõ ràng mình phải thay đổi rồi. Đấy là một cái bằng chứng quan điểm chung thôi. Khi mà đầu ra cái outcome đó là không ổn thì ta phải xem lại cái quy trình để đảm bảo cái tính an toàn cao nhất. Và nếu nó sai sót ở đâu thì chúng ta phải chỉnh sửa đấy thôi.
Vào chiều ngày 1 tháng 12, theo chuyên trang về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài đi vào Việt Nam, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân là những trường hợp khó khăn thực sự cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, nói với VOA rằng ông ủng hộ chủ trương lớn của Thủ tướng vì thoạt nhìn, biện pháp mạnh tay có thể làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, nhưng nếu quản lý lỏng lẻo để cho dịch bệnh lan rộng, thiệt hại kinh tế còn lớn hơn rất nhiều. Ông Dung nói thêm.
Những bài học từ châu Âu, bài học từ châu Mỹ thì chúng ta thấy rất rõ rồi. Quan trọng nhất là người đứng đầu phải thuyết phục được và mọi người phải thống nhất rằng cái đó là vì cái việc chung, vì cái quyền lợi của tất cả mọi người, trong đó có chính bản thân của mỗi từng người một. Bây giờ chúng ta đã biết bản chất của vấn đề rồi. Chúng ta giữ thế nào cũng chặt chẽ và chúng ta vẫn phát triển.
Các con số chính thức do Bộ Y tế công bố cho thấy từ đầu dịch COVID-19 đến sáng ngày 2 tháng 12, Việt Nam phát hiện tổng cộng 1.351 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 35 ca tử vong và 1.195 người đã khỏi bệnh. Trên toàn thế giới, hiện có hơn 18,2 triệu ca đang phải điều trị và gần 1,5 triệu ca tử vong vì đại dịch. Hồi cuối tháng 11, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra dự báo rằng tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm 2020, trong khi nhiều nền kinh tế lớn hơn trên thế giới tăng trưởng âm trong bối cảnh đại dịch gây ra nhiều ảnh hưởng.
Các bệnh viện và trường học ở thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các biện pháp khẩn cấp chống dịch COVID-19 sau khi thành phố này ghi nhận thêm 3 ca lây nhiễm cộng đồng. VN Express dẫn lời Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng tại một cuộc họp khẩn quy tụ 129 bệnh viện tại địa bàn thành phố, yêu cầu các bệnh viện siết chặt kiểm soát để tránh sự lây lan của dịch COVID-19 giữa các bệnh viện. Các bệnh viện cũng được yêu cầu phối hợp với thẩm quyền y tế để cách ly và xét nghiệm tất cả những ai ra vào các cơ sở nơi mà bệnh nhân 1347 đã đi qua, bất chấp họ không thể hiện triệu chứng COVID nào. Hôm thứ Hai, sau một thời gian 88 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng nào, một thầy giáo dạy Anh văn đã được xác nhận dương tính với COVID-19 sau khi tiếp xúc với một người bạn là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, giờ được biết đến là bệnh nhân 1342. Các bệnh viện còn được yêu cầu đề ra các biện pháp để có thể đáp ứng trước một vụ bùng phát tiềm tàng. Cho tới giờ, đã có 690 người được truy tìm và cách ly để xét nghiệm vì đã có tiếp xúc với 4 bệnh nhân mới nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới thứ Tư, ngày 2 tháng 12, 737 người đã xét nghiệm âm tính một lần, trong khi những người còn lại đang chờ kết quả. Trong khi đó, hơn 100.000 sinh viên đại học trong thành phố đã được yêu cầu ở nhà, trong khi các trường tăng cường các biện pháp ngừa dịch COVID-19. Động thái này diễn ra sau khi nhiều sinh viên tiếp xúc với bệnh nhân 1347, tức là thầy giáo dạy tiếng Anh. Hơn 14.000 sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã được yêu cầu ở nhà và chuyển sang học trực tuyến. Trường Đại học Khoa học đóng cửa ký túc xá trên đường Trần Hưng Đạo ở quận 1 sau khi 2 sinh viên theo học lớp Anh văn của thầy giáo bệnh nhân 1347. Hơn 20.000 sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng ở quận 7 cũng được yêu cầu học tại nhà hôm thứ Ba vì một trong các sinh viên dự lớp học của bệnh nhân 1347. Đại học Tài chính Tiếp Thị ở quận 7 gần đó cũng đóng cửa cho sinh viên học tại nhà. Hôm 2 tháng 12, Đại học Ngoại ngữ và Công nghệ Thông tin đã cho phép hơn 10.000 sinh viên nghỉ học cho tới cuối tuần vì nhà trường gần một quán cà phê, tiệm karaoke và một trung tâm dạy tiếng Anh mà bệnh nhân 1347 đã lui tới. Tại quận Bình Thạnh, 30.000 sinh viên của Trường Đại học Công nghệ cũng chuyển sang học trực tuyến từ nhà sau khi tiếp viên hàng không đến trường này dự một lớp học vào ngày 22 tháng 11. Hai giảng viên và 25 sinh viên tiếp xúc gần với bệnh nhân 1342 đã bị cách ly. Các trường đại học và trung học khác trong thành phố cũng tăng cường các biện pháp chống dịch. Theo VN Express, tính cho tới thứ Hai 1 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 1.351 ca nhiễm COVID, trong đó có 35 ca tử vong. Việt Nam vẫn là một trong các quốc gia thành công nhất trong nỗ lực kiểm soát dịch COVID. Trên thế giới, hơn 64 triệu rưỡi người bị nhiễm virus gây dịch COVID-19, với số ca tử vong lên tới 1.493.000 ca và 44.715.000 người hồi phục, theo các số liệu cập nhật ngày 2 tháng 12 năm 2020 của Worldometer. Hoa Kỳ vẫn đứng đầu với 14 triệu ca nhiễm, 277.423 ca tử vong, và kế đó là Ấn Độ, Brazil, Nga và Pháp.
Các trận bão lũ liên tiếp trong 2 tháng qua đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam 30.000 tỷ đồng, tức là khoảng 1,3 tỷ đô la, và làm chết 192 người, 57 người vẫn còn mất tích. theo thông tin chính thức từ phiên họp chính phủ hôm 2 tháng 12. Theo đó, phần lớn thiệt hại là ở các tỉnh miền Trung, nơi vừa hứng chịu chín cơn bão, khiến cho hàng trăm ngôi nhà, mùa màng bị hư hại, trong lúc ngành du lịch bị tê liệt vì đại dịch COVID-19. Các số liệu chính thức cho thấy thiệt hại trong 2 tháng qua tại Việt Nam đã vượt qua tổng số của cả năm ngoái, khi thảm họa giết chết 132 người và gây thiệt hại 6,2 nghìn tỷ đồng. Trong một thông cáo của chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, từ giữa tháng 9 đến trung tuần tháng 11, miền Trung liên tiếp xảy ra thiên tai có tính dị thường, 9 cơn bão và 2 áp thấp, trong đó cơn bão số 9 là một trong hai cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua vào khu vực này. Thiên tai có tính dị thường ở miền Trung thời gian qua đã gây thiệt hại khoảng 30.000 tỷ đồng. Người đứng đầu ngành nông nghiệp đề nghị chính phủ Việt Nam có những giải pháp để đảm bảo người dân không bị thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt và không có nơi ở sau thiên tai. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến sẽ chậm lại 2-3% trong năm nay sau khi tăng 7,02% vào năm ngoái do tác động của đại dịch và thiên tai. Việt Nam là một quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai vì có bờ biển dài. Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới hồi tháng 10 cho biết khoảng 11,8 triệu người ở các tỉnh ven biển của Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt dữ dội, với 35% các khu dân cư nằm trên các bờ biển đông đúc và bị sói mòn.
Cảnh sát tỉnh Saitama của Nhật Bản cho hay là ba cựu thực tập sinh Việt Nam trong tình trạng tuyệt vọng vừa bị bắt giữ hôm 2 tháng 12 liên quan tới một vụ đánh cắp hàng trăm quả lê trị giá khoảng 273.000 yen, tương đương với 2.600 đô la Mỹ, báo Asahi Shimbun của Nhật đưa tin. Những người bị bắt giữ nói với cảnh sát rằng họ cần tiền để trả món nợ đã mượn để sang Nhật Bản và bây giờ không có đủ tiền để về nước. Cảnh sát tỉnh Saitama đã lục soát một căn hộ ở Isesaki, quận Gunma và hôm 2 tháng 12 bắt giữ 3 người Việt Nam cũng bị tình nghi là ở quá hạn visa, vi phạm luật kiểm soát di trú và tị nạn Nhật Bản. Cảnh sát đã được báo cáo về các vụ ăn cắp trái cây từ tháng 8 từ tỉnh Kamikawa và hai quận hạt khác. Tổng cộng 742 quả lê đã bị đánh cắp trong 2 tháng, tháng 8 và tháng 9 năm nay, từ một vườn trái cây ở Kamikawa, tỉnh Saitama. Trái cây gồm lê và đào, cũng như gà, heo, cũng bị đánh cắp tại tỉnh Gunma và Toshigi. Tháng 11 vừa rồi, một cựu thực tập sinh Việt Nam ngành kỹ thuật 29 tuổi bị bắt giữ và truy tố về tội giết mổ lợn bất hợp pháp tại nhà. Cũng thời gian này, khoảng 12 cựu thực tập sinh Việt Nam ở Ota, tỉnh Gunma bị bắt giữ vì ở quá hạn visa. Cảnh sát đã tiến hành lục soát để điều tra các vụ đánh cắp gia súc và gia cầm. Theo các nguồn tin điều tra, nhiều thực tập sinh phải thanh toán những món nợ lên tới khoảng 1 triệu yen, tương đương với hơn 9.500 đô la Mỹ mà họ đã mượn để sang Nhật Bản. Nhiều người sau đó đã trốn nơi thực tập vì các điều kiện quá khắc nghiệt và các lý do khác. Sau một loạt vụ đánh cắp gia súc, gia cầm và trái cây từ các nông trại vùng Kanto, báo Mainichi Shimbun đã thực hiện một cuộc phóng sự điều tra. Tờ báo này nói rằng chương trình tu nghiệp sinh kỹ thuật khởi sự từ năm 1993 với mục đích cho phép người lao động ở các nước đang phát triển được nhập cảnh và lưu trú tới 5 năm ở Nhật Bản để đào tạo ngôn ngữ và thực tập kỹ năng. Nhưng vì tình trạng thiếu lao động tại Nhật Bản, chương trình này trên thực tế đã trở thành một hình thức nhập khẩu lao động giá rẻ cho các công nghiệp Nhật Bản. Theo cơ quan di trú Nhật Bản, tính tới cuối năm 2019, Nhật Bản có khoảng 410.000 thực tập sinh, trong số này hơn phân nửa là người Việt. Trong những năm gần đây, con số thực tập sinh từ Việt Nam đã tăng vọt, và cuối năm 2019 có tất cả 210.000 người. Nhưng con số người Việt trốn nơi thực tập cũng gia tăng. Mainichi Shimbun nói rằng nhiều thực tập sinh đến từ các làng quê nghèo, hy vọng có thể cải thiện được đời sống gia đình nên đã vay nợ để sang Nhật Bản và trở thành nạn nhân của những bên trung gian làm mối. Mainichi Shimbun dẫn lời giáo sư Yoshihisa Saito của Đại học Kobe, một chuyên gia về luật lao động Việt Nam, nói sự khác biệt giữa thực tế về cuộc sống ở Nhật Bản và những gì họ đã được nghe trước khi sang đây quá khác biệt. Không đủ tiền trả nợ, họ đã trốn thực tập để kiếm việc làm bất hợp pháp. Các điều kiện khắc nghiệt tại nơi làm việc là một lý do khác khiến cho nhiều người bỏ trốn. Tờ báo trích lời sư cô Thích Tâm Trí, hội trưởng của Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, chuyên hỗ trợ người lao động Việt Nam ở Nhật Bản, nói rằng Một số doanh nghiệp nhận cựu thực tập sinh làm việc, nhưng với mức lương quá thấp, và trong nhiều trường hợp họ bị ngược đãi về thể chất cũng như về tinh thần. Sư cô Thích Tâm Trí nói, họ bị đối xử như những vật sở hữu.
Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết sẽ không ngay lập tức hủy bỏ giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại mà Tổng thống Trump đạt được với Trung Quốc, hay sẽ không có các bước đi nhằm xóa bỏ việc áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, Reuters đưa tin, dẫn lại tờ New York Times. Trong một cuộc phỏng vấn với cây bút Thomas Friedman của New York Times, mà hãng tin Anh nói là cho thấy chỉ dấu về cách thức tân chính quyền thực hiện chính sách đối ngoại, ông Biden cũng nói rằng ưu tiên hàng đầu của ông là đưa gói cứu trợ COVID-19 lớn được thông qua tại Quốc hội, thậm chí cả trước khi ông nhậm chức. Tôi sẽ không ngay lập tức có bất kỳ bước đi nào, và điều đó cũng áp dụng đối với vấn đề thuế quan, ông Biden trả lời ông Friedman theo Reuters. Tổng thống đắc cử Biden cho biết sẽ theo đuổi các chính sách nhắm vào các hành vi lạm dụng của Trung Quốc như đánh cắp sở hữu trí tuệ, bán phá giá sản phẩm, trợ cấp bất hợp pháp cho các tập đoàn và buộc chuyển giao công nghệ từ các công ty Hoa Kỳ sang các đối tác Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Reuters, ông có nhấn mạnh tới sự cần thiết phải phát triển sự đồng thuận lưỡng đảng ở Mỹ và tập trung nỗ lực của chính phủ vào đầu tư nghiên cứu và phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục để các công ty Mỹ cạnh tranh tốt hơn với các đối tác Trung Quốc. Theo thỏa thuận giai đoạn 1 được ký kết trong năm nay, Trung Quốc đồng ý gia tăng ít nhất 200 tỷ đô la để nhập khẩu các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ trong giai đoạn 2020 và 2021.
Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra khả năng xảy ra một vụ chuyển tiền tới Nhà Trắng để đổi lấy việc được Tổng thống ân xá. Reuters đưa tin dẫn hồ sơ tòa án. Thẩm phán liên bang Beryl Howell hôm 1 tháng 12 công bố tài liệu dài 18 trang mà khoảng một nửa đã được che nhiều thông tin nhạy cảm về cuộc điều tra bà nói là hối lộ để được ân xá. Theo hãng tin Anh, tài liệu công bố rộng rãi này tiết lộ ít chi tiết về vụ việc cũng như không nêu tên của những người bị nghi tham gia. Tài liệu cho biết các công tố viên liên bang ở Washington nói đã có bằng chứng về âm mưu hối lộ, đề xuất khoản đóng góp chính trị lớn để đổi lấy việc được Tổng thống ân xá hoặc được giảm án, theo Reuters. Các công tố viên cũng điều tra một âm mưu vận động bí mật mà hai cá nhân không nêu tên, đóng vai trò người vận động hành lang cho các quan chức cấp cao của Nhà Trắng mà không tuân thủ yêu cầu đăng ký theo đạo luật tiết lộ vận động hành lang. Hãng này cũng dẫn lời một quan chức Bộ Tư pháp nói rằng không có quan chức chính phủ nào là mục tiêu của cuộc điều tra. Tin cho hay, Bộ Tư pháp đã yêu cầu bà Howell cho phép xem xét các email giữa một luật sư và các thân chủ không nêu tên, và nữ thẩm phán đã đồng ý hồi tháng 8 vì cho rằng đặc quyền luật sư và khách hàng không áp dụng trong trường hợp này. Các công tố viên nói rằng họ có kế hoạch đương đầu với ba cá nhân không nêu tên về các trao đổi đó và kết thúc cuộc điều tra.
Joshua Wong, 24 tuổi, một trong những nhà hoạt động dân chủ nổi bật nhất của Hồng Kông, hôm 2 tháng 12 đã bị kết án hơn 13 tháng tù giam vì một cuộc biểu tình chống chính phủ trái phép năm 2019, theo Reuters. Theo hãng tin Anh, đây được coi là bản án nặng nhất đối với một nhân vật đối lập Hồng Kông trong năm nay. Nhà hoạt động này nhận tội tổ chức và kích động một cuộc tụ họp trái phép gần trụ sở cảnh sát thành phố trong đợt biểu tình hồi tháng 6 năm ngoái. Việc kết án Joshua Wong xảy ra khi chính quyền được Bắc Kinh hậu thuẫn, bị chỉ trích vì gia tăng đàn áp phe đối lập Hồng Kông và tước đi các quyền tự do cơ bản được đảm bảo khi cựu thuộc địa Anh được trao trả cho Trung Quốc năm 1997, theo Reuters. Cả chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh đều bác bỏ cáo buộc này. Phản ứng về bản án trên, Ngoại trưởng Anh kêu gọi Hồng Kông và Trung Quốc chấm dứt các chiến dịch biện miệng phe đối lập. Đồng sự lâu năm của Joshua Wong là Agnes Chow, 23 tuổi, và Ivan Lam, 26 tuổi, bị kết án tù tương ứng là 10 và 7 tháng tù giam, cũng vì liên quan tới cuộc tập hợp trên.
Một ủy ban cố vấn lưỡng đảng Quốc hội Mỹ ngày 1 tháng 12 cho biết sẽ xem xét chặt chẽ hơn đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc, cảnh báo về nguy cơ các nhà đầu tư lẫn tiền bạc của Mỹ có thể tài trợ cho việc quân sự hóa Trung Quốc, đe dọa trực tiếp đến nước Mỹ. Ủy ban Duyệt xét Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung, USCC, cho biết sẽ xem xét kỹ càng trong năm tới về hoạt động đầu tư tại Trung Quốc của các nhà đầu tư và các quỹ đầu tư tư nhân của Mỹ, gọi đây là một bước kế tiếp hợp lý vào lúc đất nước mở rộng thị trường tài chánh. Chủ tịch UCSS Robin Cleland nói, chúng ta cần nhìn vào những quy định giao dịch và làm thế nào, không chỉ là các nguồn quỹ mà cả các ngân hàng đầu tư, tìm cách hưởng lợi từ việc cởi mở trong việc theo đuổi lợi tức và lợi nhuận, và đó là những gì có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư cá nhân, quỹ hưu bổng và những định chế lớn. Bà Cleveland và Phó Chủ tịch USCC Caroline Bartolomeo phát biểu khi trình làng phúc trình hàng năm của Ủy ban, vốn nêu rõ những tham vọng của Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc như là một mối đe dọa ngày càng tăng đối với những quyền lợi của Mỹ. Quốc hội Mỹ và chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Donald Trump đã tìm cách ngăn chặn đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc không tuân thủ các quy định về minh bạch. Tháng rồi, ông Trump ban hành một sắc lệnh có hiệu lực vào tháng 11 năm 2021, cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của các công ty có tên trong danh sách đen của Ngũ Giác Đài vì bị cáo buộc liên hệ đến quân đội Trung Quốc. Khuyến cáo của USCC không mang tính ràng buộc cưỡng hành, nhưng ngày càng trở nên có nhiều ảnh hưởng đối với các nhà hoạch định chính sách Mỹ. Những khuyến cáo này thường xuyên bị Bắc Kinh bác bỏ. Khuyến cáo đầu tiên được USCC nhấn mạnh năm nay là Quốc hội Mỹ phải làm sao để chuyện đối xử hổ tương trở thành nguyên tắc nền tảng của những luật lệ liên hệ đến Trung Quốc, để đảm bảo tiếp cận công bằng với thị trường, với tin tức và với việc đối xử với các nhà báo, nhà ngoại giao và các tổ chức phi chính phủ. USCC cũng kêu gọi mở rộng thẩm quyền của Ủy ban Thương mại Liên bang để theo dõi việc trợ cấp của nhà nước Trung Quốc và để chế tài các công ty Trung Quốc về kinh tế, an ninh hay trên căn bản nhân quyền. Ủy ban còn khuyến cáo tăng cường các quan hệ với Đài Loan và kêu gọi hạn chế chặt chẽ visa để ngăn đánh cắp công nghệ, trong khi thúc đẩy việc bãi bỏ những rào cản nhập cảnh đối với cư dân Hồng Kông sợ bị đàn áp.
Ngày 1 tháng 12, Twitter bác lời kêu gọi của Úc đòi công ty này gỡ bỏ một hình ảnh gây tranh cãi do một giới chức Bắc Kinh đăng tải nhắm vào binh sĩ Úc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khiến Canberra phẫn nộ hôm 30 tháng 11 khi đăng một hình ảnh dàn dựng một người đàn ông mặc trang phục như một binh sĩ Úc kề dao vấy máu vào cổ một em bé Afghanistan. Hình ảnh này được đưa lên Twitter chỉ vài ngày sau khi các công tố viên Úc mở cuộc điều tra đối với 19 binh sĩ của họ bị cáo buộc phạm tội chiến tranh tại Afghanistan từ năm 2005 đến năm 2016. Twitter cho hay đã đánh dấu hình ảnh ông Triệu đăng tải là nhạy cảm, nhưng nói rằng những bình luận về những vấn đề chính trị quan trọng hay chính sách ngoại giao mang tính đe dọa bởi tài khoản của giới chức chính phủ thường không vi phạm những quy định của Twitter. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói hình ảnh ông Triệu đăng tải là không chấp nhận được và đã mở một cuộc họp báo trên mạng để yêu cầu Twitter gỡ bỏ và buộc Trung Quốc xin lỗi. Đa số cư dân mạng tại Trung Quốc bị cấm dùng Twitter và Bắc Kinh trong nhiều thập niên qua bị cáo buộc vi phạm nhân quyền rộng rãi. Một số đồng minh của Úc cũng bày tỏ lo ngại về bức ảnh ông Triệu đăng trên Twitter, trong đó có Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Trong trường hợp này, một bức ảnh đã được dùng nhưng không thực sự đúng, đây không phải là một hình ảnh thực. Do đó, chúng tôi nêu quan ngại trực tiếp với nhà cầm quyền Trung Quốc, Thủ tướng New Zealand nói. Bộ Ngoại giao Pháp lên án việc đăng tải hình ảnh vừa kể không xứng đáng với những tiêu chuẩn ngoại giao chúng ta có quyền kỳ vọng từ một đất nước như Trung Quốc. Một phát ngôn viên Tòa đại sứ Trung Quốc tại Canberra cáo buộc Úc là chuyện nhỏ, xé ra to trong vụ việc này.
Anh hôm 2 tháng 12 cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer đi trước cả Mỹ và châu Âu để trở thành nước phương Tây đầu tiên chính thức thông qua việc tiêm ngừa vaccine chống virus corona, theo Reuters. Cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh, viết tắt là MHRA, cho phép sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech chỉ 23 ngày sau khi công ty Pfizer công bố dữ liệu đầu tiên từ giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng, cho thấy hiệu quả ngừa COVID-19 lên tới 95%. Reuters dẫn lời Thủ tướng Boris Johnson nói rằng vaccine sẽ được cung cấp trên toàn Vương quốc Anh vào tuần tới. Ông cũng được trích lời nói rằng vaccine sẽ giúp Anh cứu mạng người và giúp nền kinh tế phục hồi. Tin cho hay việc thông qua vaccine này được đưa ra đúng một năm kể từ khi virus corona xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Vaccine này là một thắng lợi đối với lãnh đạo của Pfizer và đối tác công nghệ sinh học của Đức là BioNTech. Theo Reuters, các lãnh đạo Anh nói rằng dù họ muốn được tiêm ngừa ngay vaccine trên, nhưng ưu tiên nên được dành cho các nhân viên y tế và người cao tuổi.
Mỹ bước vào tháng cuối cùng của năm với hy vọng những vaccine tiềm năng đầy hứa hẹn sẽ sớm được chấp thuận để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của virus corona sau 4,2 triệu ca mới được báo cáo trong tháng 11. Những ca nhiễm mới tăng hơn gấp đôi so với kỷ lục hàng tháng hồi tháng 10, trong lúc vẫn còn nhiều người Mỹ chưa chịu mang khẩu trang và tiếp tục tụ tập trong những ngày lễ, chống lại các khuyến cáo của các chuyên gia. Một ủy ban cố vấn bên ngoài Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA sẽ họp vào ngày 10 tháng 12 để thảo luận xem có nên đề nghị FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine do Pfizer bào chế hay không. các cố vấn sẽ cứu xác một vaccine tiềm năng thứ hai của công ty Moderna. Một tuần sau đó, các giới chức cho hay nâng cao hy vọng là người Mỹ có thể bắt đầu được tiêm chủng vào cuối năm nay, dù có thể mất vài tháng để chủng ngừa rộng rãi cho dân chúng trong nước. Những công ty dược toàn cầu khác như AstraZeneca và Johnson & Johnson cũng có vaccine đang được bào chế. Một thành viên hàng đầu trong chương trình vaccine chống COVID mang tên Operation Warp Speed của chính quyền Trump dự báo nước Mỹ có thể được chủng ngừa vào tháng 6 năm sau. 100% người Mỹ muốn vaccine sẽ có vaccine vào tháng 6. Chúng ta sẽ có hơn 300 triệu liều cho công chúng Mỹ trước thời hạn này, ông Paul Ostrowski, giám đốc cung cấp sản xuất và phân phối của chương trình vaccine, nói với đài truyền hình MSNBC vào ngày 30 tháng 11. Hàng triệu người Mỹ đã bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia và du hành vào cuối tuần lễ tạ ơn, thường theo truyền thống là thời gian bận biểu nhất của các chuyến bay tại Mỹ. Con số khách du hành đi qua các phi trường Mỹ đạt mức 981.912 người vào ngày 30 tháng 11, sụt giảm so với mức 1,18 triệu người hôm 28 tháng 11, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi những hạn chế của chính phủ bắt đầu làm các chuyến bay giảm sút mạnh vào tháng 3, cơ quan quản trị an ninh giao thông vận tải TSA cho hay. TSA cho biết thêm là cả hai con số này chưa đầy một nửa của mức hồi năm trước.
Nga đang nỗ lực nhập khẩu thuốc sản xuất từ nước ngoài để chống đại dịch COVID-19 vì thiếu thuốc trong nước. Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết ngày 1 tháng 12, trong lúc nhà cầm quyền báo cáo số tử vong vì virus corona hàng ngày cao kỷ lục là 569 người. Nga có một vài vaccine chống COVID đang được bào chế và cũng sản xuất một số trong nước, bao gồm Coronavir và Avifavir. Cả hai đều căn cứ vào Favipiravir vốn được phát triển tại Nhật và được dùng rộng rãi tại đây như là một loại thuốc chữa trị căn bản. Trong một cuộc họp với các giới chức cao cấp chính phủ vào ngày 1 tháng 12, ông Murashko nói việc cung cấp Favipiravir tại một số khu vực có trở ngại. Với số ca nhiễm hàng ngày ở mức 26.402 vào hôm 1 tháng 12, đã là một mức sụt giảm kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào 27 tháng 11. Bà Anna Popova, đứng đầu cơ quan theo dõi sức khỏe người tiêu dùng tại Nga, nói rằng đà tăng trưởng của bệnh đang chậm lại. Tuy nhiên, Thủ tướng Mikhail Mishustin nói tình hình vẫn còn khá căng thẳng tại nhiều nơi trong số hơn 80 khu vực của nước Nga. Với 2.322.056 ca nhiễm, Nga đứng hàng thứ tư trên thế giới sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil. Nga ghi nhận 40.646 ca tử vong liên hệ đến COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Tàu thăm dò Trung Quốc đáp xuống mặt trăng. Trung Quốc hôm 1 tháng 12 đã cho đáp thành công một tàu thăm dò xuống mặt trăng để thu thập các mẫu vật, theo Reuters. Tin cho hay Trung Quốc phóng tàu thăm dò Chang'e-5 hôm 24 tháng 12 trong hành trình hãng tin Anh nói là mang tính lịch sử. Tàu thăm dò không người lái này dự kiến sẽ thu thập khoảng 2 kg mẫu vật để giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về mặt trăng. Theo Reuters, nếu nhiệm vụ này hoàn thành đúng theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ trở thành nước thứ ba lấy mẫu vật từ mặt trăng sau Mỹ và Liên Xô.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam. Cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở một các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 3 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.